Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Concise Guide to Macroeconomics, Second Edition của David A. Moss là sách nhập môn kinh tế vĩ mô được viết chủ yếu cho nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và sinh viên cần đọc hiểu bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn. Dựa trên kinh nghiệm giảng dạy tại Harvard Business School, Moss không cố biến cuốn sách thành giáo trình hàn lâm đầy đủ. Thay vào đó, ông xây dựng một khung tư duy ngắn gọn để người đọc liên kết các tin tức kinh tế với những biến số ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định kinh doanh. Nội dung xoay quanh ba trụ cột là sản lượng, tiền tệ và kỳ vọng. Từ đó, sách giải thích cách đo lường GDP, lạm phát và thất nghiệp, cách chính sách tiền tệ vận hành, cũng như lý do thương mại quốc tế, tỷ giá và cán cân thanh toán có ý nghĩa. Mục đích chính của sách là giúp người đọc đặt đúng câu hỏi khi nền kinh tế thay đổi, thay vì đưa ra một công thức đơn giản cho mọi quyết định chính sách hay đầu tư. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sản lượng và GDP là điểm xuất phát để đọc sức khỏe của nền kinh tế. Moss đặt sản lượng ở trung tâm vì năng lực tạo ra hàng hóa và dịch vụ quyết định về dài hạn, mức sống vật chất của một nền kinh tế. GDP là chỉ báo quen thuộc nhất cho quy mô hoạt động kinh tế, nhưng giá trị của nó không nằm ở một con số đơn lẻ. Người đọc cần phân biệt GDP danh nghĩa với GDP thực, tức là tách phần tăng do giá cả khỏi phần tăng thực về sản lượng. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp. Doanh thu có thể tăng trong môi trường lạm phát cao mà không đồng nghĩa với thị trường đang mua nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn. Sách cũng gắn sản lượng với thất nghiệp và chu kỳ kinh tế. Khi tổng cầu suy yếu, sản lượng có thể giảm và thị trường lao động thường chịu tác động theo. Nhưng các chỉ báo này không phản ứng hoàn toàn đồng thời nên không nên suy ra nguyên nhân chỉ từ một dữ liệu. Cách tiếp cận của Moss giúp nhà quản lý chuyển từ việc theo dõi tiêu đề tin tức sang xem xét cơ chế bên dưới như nhu cầu thực, năng lực sản xuất và mức sử dụng lao động. Đây là nền tảng để đánh giá liệu một giai đoạn tăng trưởng đang có cơ sở bền vững hay chủ yếu phản ánh biến động giá và chi tiêu ngắn hạn. Thứ hai, tiền tệ. Lạm phát và lãi suất cần được hiểu như một hệ thống liên kết. Một trọng tâm của cuốn sách là vai trò của tiền trong nền kinh tế, đặc biệt là mối liên hệ giữa cung tiền, tín dụng, mức giá và lãi suất. Moss trình bày tiền không chỉ như phương tiện thanh toán mà còn là một phần của hệ thống quyết định điều kiện tài chính cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Lạm phát vì thế không đơn thuần là giá cả tăng ở vài mặt hàng. Nó liên quan đến sức mua của đồng tiền, đến cách người dân và doanh nghiệp dự đoán chi phí trong tương lai và đến phản ứng của ngân hàng trung ương. Khi lãi suất chính sách, chẳng hạn lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ tăng mạnh, chi phí đi vay thường thay đổi. Từ đó có thể ảnh hưởng đến đầu tư, tiêu dùng và định giá tài sản. Tuy nhiên, sách không khuyến khích cách hiểu cơ học rằng một công cụ chính sách luôn tạo ra một kết quả cố định. Độ trễ, điều kiện tín dụng và tâm lý thị trường đều làm đường truyền chính sách phức tạp hơn. Phần lịch sử tiền tệ của Mỹ bổ sung bối cảnh cho các khái niệm này, cho thấy thể chế tiền tệ được hình thành và thay đổi theo thời gian. Với người làm kinh doanh, lợi ích thực tế là biết vì sao một thay đổi lãi suất có thể tác động khác nhau đến dòng tiền, chi phí vốn và nhu cầu của khách hàng. Thứ ba, kỳ vọng quyết định cách chính sách vĩ mô lan truyền vào hành vi hiện tại. Điểm nhấn có tính phân biệt trong cách trình bày của Moss là kỳ vọng. Các hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động không chờ đến khi dữ liệu kinh tế cuối cùng được công bố mới hành động. Họ dự đoán lạm phát, lãi suất, thu nhập và triển vọng tăng trưởng, rồi điều chỉnh giá bán, tiền lương, đầu tư, tồn kho hoặc quyết định vay nợ ngay từ hiện tại. Vì vậy, cùng một chính sách tài khóa hay tiền tệ có thể đem lại kết quả khác nhau tùy theo mức độ đáng tin của cơ quan hoạch định chính sách và cách công chúng diễn giải tín hiệu của họ. Nếu mọi người tin lạm phát sẽ kéo dài, họ có thể điều chỉnh hành vi theo hướng tự củng cố áp lực giá. Ngược lại, một cam kết chính sách được tin tưởng có thể hạn chế phản ứng đó. Sách nhấn mạnh quản lý kỳ vọng là một nhiệm vụ quan trọng của chính sách vĩ mô, không phải phần phụ của truyền thông. Với nhà quản lý, ý tưởng này cũng có ứng dụng trực tiếp. Dự báo kinh doanh không chỉ dựa vào số liệu hiện tại, mà cần xem khách hàng, nhà cung cấp và thị trường vốn đang tin điều gì về tương lai. Kỳ vọng có thể thay đổi nhanh hơn các biến số thực, và chính sự thay đổi đó thường báo trước những điều chỉnh về chi tiêu hay đầu tư. Thứ tư, thương mại, tỷ giá và cán cân thanh toán nối kinh tế trong nước với phần còn lại của thế giới. Moss mở rộng khung vĩ mô từ nền kinh tế nội địa sang các quan hệ quốc tế. Sách giải thích vì sao các quốc gia thương mại với nhau và vì sao tỷ giá hối đoái không chỉ là thông tin dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. thương mại cho phép các nền kinh tế tiếp cận hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực từ bên ngoài, nhưng đồng thời khiến giá thành, khả năng cạnh tranh và nhu cầu trong nước chịu ảnh hưởng của biến động toàn cầu. Tỷ giá thay đổi có thể làm hàng xuất khẩu trở nên cạnh tranh hơn hoặc kém hơn, đồng thời thay đổi chi phí hàng nhập khẩu và đầu vào sản xuất. Một sự mất giá thực đột ngột, ví dụ không đơn giản là đồng tiền yếu đi trên bảng niêm yết. Tác động đáng chú ý là sự thay đổi tương quan giá sau khi xét đến chênh lệch lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến quyết định mua bán giữa các quốc gia. Phần về cán cân thanh toán cung cấp ngôn ngữ kế toán để đọc các dòng giao dịch với thế giới bên ngoài. Giá trị của phần này nằm ở việc tránh các kết luận vội vàng từ một thâm hụt hay thặng dư đơn lẻ. Các vị thế đối ngoại phản ánh đồng thời thương mại, thu nhập, đầu tư và dòng vốn. Người đọc nhờ đó có thể xem rủi ro tỷ giá và điều kiện quốc tế như biến số vận hành thực tế, thay vì chỉ là tin tức tài chính xa vời. Cuối cùng, kế toán vĩ mô biến các bản tin kinh tế thành công cụ phân tích cho quyết định kinh doanh. Cuốn sách không nhằm dạy người đọc dự báo chính xác mọi cuộc suy thoái, đợt lạm phát hay biến động tỷ giá. Đóng góp thực dụng hơn của nó là trang bị một bộ khái niệm và các mối liên hệ kế toán để diễn giải dữ liệu kinh tế. Kế toán vĩ mô yêu cầu nhìn các khu vực của nền kinh tế trong quan hệ với nhau. Chi tiêu của một khu vực thường là thu nhập của khu vực khác, còn các quyết định tiết kiệm, đầu tư, thuế và giao dịch với nước ngoài không thể được phân tích hoàn toàn tách rời. Lối tư duy này giúp người quản lý kiểm tra các câu chuyện kinh tế nghe có vẻ hợp lý, nhưng thiếu liên kết về mặt số học hoặc cơ chế. Chẳng hạn, khi đọc về tăng trưởng, người dùng khung của Moss sẽ hỏi tăng trưởng đến từ đâu, là tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu công hay xuất khẩu ròng, và liệu nó có diễn ra trong bối cảnh giá cả hay tín dụng thay đổi không. Khi nghe về một động thái của Ngân hàng Trung ương, họ sẽ xem tác động có thể truyền qua lãi suất, kỳ vọng và điều kiện vay vốn như thế nào. Đây là cách sử dụng sách phù hợp nhất như một tài liệu tham chiếu để hiểu những diễn biến cụ thể. Giới hạn của phương pháp ngắn gọn này là nó không thay thế việc học mô hình, dữ liệu và tranh luận lý thuyết chuyên sâu. Nhưng với mục tiêu xây dựng năng lực đọc hiểu kinh tế cho người không chuyên, sự chọn lọc có chủ đích lại là ưu điểm. Kết luận: A Concise Guide to Macroeconomics, Second Edition, phù hợp nhất với quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo bộ phận, nhà đầu tư cần một nền tảng khái niệm, sinh viên mới tiếp cận kinh tế vĩ mô và người đọc thường xuyên theo dõi tin tức kinh tế nhưng muốn hiểu các mối liên hệ phía sau. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai cần đọc phát biểu của Ngân hàng Trung ương. Số liệu GDP, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hoặc cán cân thanh toán mà không muốn bắt đầu bằng một giáo trình dài và nặng tính kỹ thuật. Lợi ích chính không phải là nhận được dự báo thị trường hay câu trả lời có sẵn cho câu hỏi chính sách. Moss giúp người đọc xây dựng kỷ luật phân tích, biết phân biệt sản lượng thực với biến động giá, nhận ra vai trò của tín dụng và lãi suất và đặc biệt chú ý đến kỳ vọng của các tác nhân kinh tế. So với nhiều sách nhập môn cùng thể loại, điểm nổi bật của tác phẩm là sự định hướng rõ ràng đến môi trường ra quyết định của doanh nghiệp. Thay vì bao quát toàn bộ kinh tế học hoặc đào sâu vào mô hình toán học, sách chọn những khái niệm vĩ mô cần thiết nhất rồi liên kết chúng với các tình huống như lãi suất tăng, tỷ giá biến động và thay đổi trong thương mại quốc tế. Sự cô đọng này cũng là giới hạn tự nhiên của sách. Người học chuyên ngành cần tìm thêm tài liệu chính quy để nắm lý thuyết và phương pháp định lượng. Nhưng như một bản đồ khái niệm đáng tin cậy, dễ đọc và có tính ứng dụng, đây là một điểm khởi đầu mạnh. Nếu bạn muốn ủng hộ David A. Moss, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!